Chủ nhật thứ năm thường niên.
Cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa. Sách ngôn sứ Isaiah chương 58 từ câu 1 đến câu 12.
Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng người sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhậm lời. Ngươi cầu cứu, ngươi liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.
Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Chương 2.
Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Matthew chương 5 từ câu 13 đến câu 16.
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em và phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời.
Cha mẹ Công giáo thường dạy con: mình là con nhà có đạo nên không được làm như thế. Đôi khi chúng ta cũng thiếu tế nhị khi hỏi một người: anh hay chị có đạo không? Làm như thế, người không Công giáo thì không có đạo. Có đạo, vào đạo, theo đạo, giữ đạo là những lối nói quen được sử dụng. Trở nên người Công giáo đúng là đi vào một con đường, đi theo một con người và giữ giáo huấn của người ấy. Nhưng bài tin mừng hôm nay còn cho thấy một nét khác, đó là sống đạo. Vì đạo đòi hỏi phải đi vào cuộc sống, đòi phải đến với thế giới, với mọi người. Đức Giêsu đã cho các môn đệ biết căn tính của họ nếu họ sống các mối phúc Ngài vừa nói. Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế giới. Chẳng có định nghĩa nào bao quát hơn thế. Trái đất này, thế giới này là địa bàn hoạt động của môn đệ. Cuộc sống của họ gắn liền với mọi người ở mọi nơi. Chẳng có định nghĩa nào cao cả hơn thế. Chỉ Chúa Giêsu mới là ánh sáng thế gian. Khi nên một với Ngài, môn đệ cũng thành ánh sáng. Trái đất này cần các môn đệ như cần muối. Thế giới này cần các Kitô hữu như cần ánh sáng. Làm sao con người có thể sống mà không có muối? Làm sao thế giới có thể tồn tại mà không có ánh sáng? Đối với Chúa Giêsu, các môn đệ đóng vai trò quan trọng, vai trò không thể thiếu được. Nếu cuộc sống hôm nay trở nên vô vị, hư hỏng, thì các môn đệ phải chịu một phần trách nhiệm, vì họ là muối đã bị biến chất, không còn vị mặn nữa. Muối đã nhạt thì chẳng ướp được ai. Thế giới hôm nay trở nên tối tăm vì hận thù, u ám bởi chiến tranh tàn phá, vì người môn đệ Chúa Kitô chưa thật là ánh sáng, hay là ánh sáng nhưng lại che giấu đi. Là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cứ phải kiểm tra về chất lượng muối của mình, kiểm tra xem đèn của mình có tỏa sáng không. Muối tốt thế nào cũng làm cho người ta lại gần nhau, tình người thêm mặn mà, bảo quản lâu bền những mối dây thân ái. Đèn sáng thế nào cũng đuổi xa bóng tối và kéo mọi người trong nhà ngồi xích lại gần nhau. Những việc tốt ta làm khiến ta tỏa sáng, nhưng chúng ta không tỏa sáng để tìm tiếng cho mình. Nhờ ánh sáng của tôi mà người ta gặp ánh sáng Chúa. Đèn sáng đặt trên đế, thành phố nổi bật trên đồi. Đó là hình ảnh về cuộc sống người môn đệ. Không mặc cảm tự tin, không che giấu viên ngọc mình có, không khép kín quay vào mình hay coi mình là trung tâm, nhưng luôn tìm vinh danh cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ học sự hiện diện của muối. Muối lặng lẽ ngắm vào thức ăn. Từ bên trong, muối âm thầm biến đổi mọi sự mà vẫn giữ nguyên mọi sự, rồi muối tan biến đi. Chúa mời ta học sự hiện diện của ngọn đèn. Đèn được trên đế cao không phải để được ca tụng, nhưng để dễ dàng soi sáng mọi người trong nhà. Ánh sáng của ngọn đèn dầu đem lại niềm vui và sự sống. Đèn trao đi ánh sáng và chấp nhận dầu bị hao đi. Sống với người khác như nắm muối, như ngọn đèn dầu, đó là lối sống của người môn đệ. Biến đổi thế giới qua trao hiến và biến tan chính mình. Tiếc thầy, đã và đang có những Kitô hữu thành muối nhạt, những người nhút nhát, thích lấy thùng để che đèn, hay tự cao, thích mọi người ngắm ánh sáng của mình. Giáo hội đã có nhiều gương xấu tồi tệ, khiến người ta thấy ở đó có nhiều bóng tối hơn ánh sáng. Xin cho chúng con trở thành môn đệ như Chúa muốn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tỏa hương thơm của Chúa nơi mọi nẻo đường. Xin đổ tràn hồn con thần khí và sự sống của Chúa. Xin thấm nhập và chiếm lấy trọn vẹn con người con, đến nỗi cả đời sống con chỉ là sự tỏa sáng của Chúa. Xin chiếu sáng qua con để mọi người con tiếp xúc cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong con. Khi họ nhìn lên, xin cho họ chỉ thấy Chúa, chứ không thấy con nữa. Xin ở lại với con, và con sẽ bắt đầu tỏa sáng như Chúa, bừng tỏa như ánh sáng cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng hoàn toàn đến từ Chúa chứ không đến từ con. Chính Chúa sẽ chiếu sáng trên họ qua con. Con xin ca ngợi Chúa theo cách Chúa yêu thích nhất, đó là chiếu sáng trên những người sống quanh con. Xin cho con rao giảng về Chúa không phải bằng lời, nhưng bằng gương sáng của con, bằng sức mạnh thu hút và dễ mến của những việc con làm, do tình yêu đầy tràn của lòng con đối với Chúa.